牟尼。
bữa nay thì coi như lớp học chúng ta nữa, có cả khóa 11 và khóa 12 học chung phải không? Thì khóa 11 thì mấy anh em đã học với thầy được một năm, nhưng mà khóa 12 thì mới, cho nên khi mà chúng ta học chung thì đây là cái môn gọi là cái kinh nghiệm quần pháp. Cho nên nếu mà nói tới cái kinh nghiệm quần pháp ấy, thì ít nhất là thầy cũng trải qua được 60 năm làm cái việc này. Và nếu hãy trước đó nữa đó, thì thầy có một cái duyên là đi theo làm thị giả của các hòa thượng trước, từ hòa thượng pháp chủ lâm thời cho đến hòa thượng pháp chủ thứ nhất của Giáo hội Tăng già Nam Việt. Cho nên có thể nói là cái công tác hoằng pháp này là thầy đã trải qua một thời gian rất dài, và muốn chia sẻ cho tất cả tăng ni chúng ta đó, là những người kế thừa cái truyền thống của Phật giáo Việt Nam. Cho nên nói như vậy đó, thì để cho tất cả mấy thầy mấy cô biết đó, là cái truyền thống mà của Phật giáo Việt Nam chúng ta đó, thì nó khác hơn cái truyền thống của Phật giáo Campuchia, của Ấn Độ, hay là của Thái Lan, Trung Quốc. Chúng ta có cái truyền thống của ta. Nhưng về sau này thì một số mấy thầy mấy cô trong giáo thọ thì đi học ở tất cả các nước, thì chúng ta lại ảnh hưởng các cái truyền thống của Phật giáo các nước khác, thì đem về đó hội nhập vào trong cái học viện này của chúng ta, để cho tất cả tăng ni chúng ta nó có một cái nhìn gọi là tổng quan về Phật giáo. Cái này quan trọng. Nhưng mà cái nhìn của chúng ta nó là rộng ra, thì khắp cả thế giới. Nhưng mà không nên đánh mất cái truyền thống của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên tất cả các nước mà theo Phật giáo thì không có giống như là cái Phật giáo Việt Nam ta đâu. Tại cái truyền thống Phật giáo Việt Nam chúng ta đây đó, là nó mang cái tính cách mà đạo Pháp và dân tộc là chính. Nó có cái yếu tố dân tộc ở đây. Còn các cái truyền thống khác, nhất là cái truyền thống mà đi theo cái Nam truyền Phật giáo ấy, thì họ chỉ cái thuần là Phật giáo thôi. Thuần là cái Phật giáo là chính. Cho nên theo các nước Nam Tông thì bây giờ đó, người ta mặc cái chiếc áo của Phật giáo Nam Tông, có nghĩa là từ thời Đức Phật mà cho tới bây giờ nữa thì không thay đổi. Cái truyền thống đó là gọi là truyền thống Phật giáo, mà thường ta gọi là nguyên thủy. Ta nói Phật giáo gốc đó là từ đó. Tức là cái hình thức tu hành, cái suy nghĩ hoàn toàn không thay đổi. Cho nên nếu mà chúng ta đi theo cái truyền thống đó đấy, thì thường là chúng ta bảo này, cái pháp của Đức Phật đó, khi Đức Phật mà vào Niết Bàn rồi đó, thì dạy chúng tăng là nương pháp để mà sống mà tu. Ai cũng phải nương pháp, mà pháp đó là gì? Tức là pháp Tứ Thánh Đế, hay là thu hẹp trở lại đó, thì cái trường hợp đó đó là cái tứ niệm xứ. Tức là một cái vị tăng sĩ của Nam truyền Phật giáo là y cứ vào trong cái tứ niệm xứ này mà tu. Nên thầy có những người bạn mà theo cái truyền thống này đó, họ tu 50-60 năm rồi, nhưng mà họ đều xác định với thầy đó là tôi không bao giờ rời cái tứ niệm xứ. không rời cái tứ niệm xứ. Đây là cái truyền thống của họ, họ coi đây là Phật giáo, là nếu hãy rời tứ niệm xứ thì chúng ta không còn là đạo Phật, không là đệ tử Phật nữa. Cho nên đây là cái truyền thống của họ. Và cái chiếc y đó, cái ca sa của họ đó, là họ luôn luôn là không dám rời. Nếu mà hãy rời y đó thì coi như là mất y đi. Mà mất y là mất pháp, mất cái tư cách của ông thầy tu. Là về sau này nữa, muốn tu lại là phải thọ lại thôi. Giống như là các hòa thượng mà ở Campuchia đó, khi mà bị cái nạn bom bớt đó, thì các hòa thượng đó đâu có mặc y nữa. Cho nên là mất y, mất tư cách thầy tu, mà phải nhờ Phật giáo Việt Nam chúng ta sang truyền y, truyền bát trở lại đó, thì họ mới có một cái là phục hồi lại cái tư cách thầy tu. Cái này là truyền thống mà Phật giáo của Nguyên Thủy hay là của Nam Tông, của Khmer, họ đi theo truyền thống và giữ kỹ cái đó. Thành ra năm 1963 tranh đấu đó, thì thầy có một cái điều kiện sống chung với ông Hòa Thượng Lâm Em, tức là cũng ở trong cái Ủy ban Liên Phái Bảo vệ Phật Giáo đó. Cái bị bắt vô đó, thì các Hòa Thượng Bắc Tông của mình đây đó, thì người ta bắt mặc đồ tù hết đó. Mặc đồ tù hết. Nhưng mà riêng Hòa Thượng Lâm Em thì nhất định là không mặc đồ tù. Tức là ông cụ này cứ quấn cái y vô trong người, ôm cứng cái đó thì phải thật chịu, không thay. Người ta phát bộ đồ tù và để đó thôi chứ không mặc. Đây là cái tù theo cái Nam truyền. Họ coi như là mất y, mất y coi như mất mạng. Truyền thống đó ông tụ. Nhưng mà cái Phật giáo Việt Nam chúng ta nó, cái truyền thống của chúng ta nó khác đi. Đây ta gọi là theo tinh thần Đại Thừa. Cho nên cái nhìn của chúng ta đó, cái suy nghĩ của chúng ta đó, và cái thực tập của chúng ta nó đông khác. Cho nên chỗ này đó luôn luôn gắn liền với dân tộc. Cho nên Phật giáo Việt Nam là gắn liền với dân tộc Việt Nam. Hai cái này không thể tách rời. Mà chúng ta tồn tại nó là từ chỗ này. Cái Phật giáo Việt Nam chúng ta mà tồn tại được tới ngày nay đó là nhờ cái mà gắn liền với dân tộc. Nếu nói một cách nào đó, ta nói Phật giáo nó là từ Ấn Độ mà du nhập vào Việt Nam ta chứ. Nó từ nước ngoài đem vô. Nhưng mà người Việt Nam ta nó có một cái là coi Phật giáo Việt Nam là của Việt Nam, phải không? Chúng ta thấy cái của Việt Nam này nó là cái gì? Nó có giống Ấn Độ không? Giống Thái Lan không? Giống Campuchia không? Đây nó có cái là của Việt Nam cho nên nó khác rồi. Người ta phải thấy cái này. Cho nên giữ được cái này nó gắn liền với dân tộc đó, thì cái dân tộc này tồn tại, Phật giáo ta tồn tại theo cái này. Theo cái dòng thịnh suy của lịch sử để mà chúng ta tồn tại. Đó là cái điểm căn bản nhất. Cho nên từ cái chỗ này đó mà chúng ta có một cái nhìn về Phật giáo, chúng ta nhìn khác, khác hơn tất cả các nước khác. Mặc dù nhìn nó khác đi, nhìn các nước khác có cái sinh hoạt khác, có cái suy nghĩ khác, nhưng mà lại là trong cái khác đó, đó chúng ta có cái đồng, cái đồng nhất, cho nên chúng ta hòa hợp được. Đây cái điểm mà khi ra làm việc đó, sau này các anh em phải nhớ cho nên Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Campuchia, Phật giáo Thái Lan là khác mà. Nhưng mà trong cái khác đó, nó có một cái đồng, tìm cái điểm chung để chúng ta sống, tìm cái chung để sống. Tức cái chung đó là gì? Còn cái riêng đó là gì? Tại vì Phật giáo Việt Nam nó cũng là Phật giáo nhưng mà có cộng hai chữ Việt Nam vô. Phật giáo Thái Lan cũng là Phật giáo nhưng mà có cộng cái Thái Lan vô. Nhưng mà cắt cái Thái Lan, cắt cái Việt Nam đi thì chúng ta có cái chung này là Phật giáo. Cái chung của chúng ta là Phật giáo. Cho nên là khi mà chúng ta gặp nhau đó, gặp ở trong cái chỗ chung này đó, thì chúng ta mới có thể sinh hoạt được cái tồn tại. Cho nên không nên cố chấp chỗ này để mà chúng ta tồn tại. Nên khi mà tôi nhận cái trách nhiệm của giáo hội đó, làm cái công tác gọi là quan hệ quốc tế này. Tên là quan hệ quốc tế. Tôi là Phật giáo Việt Nam, đại diện cho Phật giáo Việt Nam mà quan hệ với tất cả các nước theo Phật giáo trên thế giới. Thì tôi mới phát hiện ra tất cả các cái truyền thống đều có cái khác nhau hết. Tên là khác nhau nhưng không phải khác nhau để rồi chống nhau. Tên là khác nhau mà trong cái tinh thần Việt Nam chúng ta đó là gì? Chấp nhận cái khác nhau này. Cái điểm quan trọng nhất là chỗ này, chấp nhận cái khác nhau. Cho nên ta mới có một cái gọi là đa dạng, phải không? Tức là hình thức khác nhau. Đa phương tức là tập quán khác nhau này. Nhưng mà chúng ta vẫn là Phật giáo. Cho nên cái đầu tiên là chủ trương đa phương. Tức là ở Việt Nam thì nó thế này, nhưng mà ở Thái Lan thì nó phải thế này, mà ở Nhật Bản thì nó phải thế này. Cái này là cái lập trường của tôi, cái chủ trương này. Tại bây giờ tôi khoác vô người chiếc áo Việt Nam thì nó là Phật giáo Việt Nam. Đấy là cái chính. Cái hình thức này khác nhau là tại vì cái địa phương nó khác, rồi cái dân tộc nó khác, cái suy nghĩ của nó khác. Thì nó phải theo với cái này nó mới tồn tại chứ. Cho nên Phật giáo có cộng vô cái văn hóa Việt Nam vô đây, có cái tư tưởng Việt Nam vô đây, có cái dân tộc Việt Nam vô đây, cho nên nó thành ra một cái này. Nhưng mà Phật giáo trong lúc đó nó cộng vô cái Nhật Bản thì cái trường hợp nó có hình thức Nhật Bản, để nó thích hợp với cái dân tộc Nhật Bản thì nó tồn tại. Bây giờ mấy anh em thấy như tôi sử dụng cái này là cái pháp y nè, cái pháp y này của Nhật Bản. Thì cái này tại sao họ sử dụng cái này? Tại nó thích hợp với cái dân tộc họ. Thành ra khi mà tôi sang Nhật học đó thì tôi mới thọ cái pháp này. Tức là nó thích hợp với cái dân tộc đó. Tại vì họ theo Phật giáo, nhưng mà họ khẳng định là Phật giáo Nhật Bản là Phật giáo Đại Thừa. Thành Phật giáo Đại Thừa, cho nên họ chỉ giữ một cái hình thức nào đó để tiêu biểu thôi. Cái vật bên ngoài tiêu biểu thôi. Cho nên từ cái y mà của Nhật, chúng ta đem so với một cái y mà của Nam Tông, rồi của Trung Hoa, chúng ta thấy của Việt Nam mà khác. Nó khác này là gì? Thành ra từ một cái Phật giáo gốc nó từ Ấn Độ ấy, nhưng mà thì truyền qua các cái nước đó. Thành ra anh em thấy là tất cả các nước theo Bắc Tông đó, thì nó đã có cái nền văn minh trước rồi. Phật giáo khi đưa vào Trung Hoa, Triều Tiên, Nhật Bản, Việt Nam chúng ta đó, thì tất cả các nước này nó đều có một cái văn minh của nước đó. Đấy là cái điều chính. Nhưng mà từ cái chỗ đó họ mới có một cái đó, là giữ cái của Phật giáo, nhưng mà rồi đó lại là cộng với cái văn hóa của họ nữa. Cộng văn hóa vô. Cho nên bây giờ như cái áo này thì tại sao vậy? Áo này để mấy anh em thấy nè, là đầu tiên á, là nó có một cái truyền thống của mà Phật giáo Nam Tông ấy. Người Nam Tông thì ở dưới nó có cái củng, phải không? Ở trên là có cái kích. Đấy. Thành cái củng với cái kích đó, cái kích đó mình ở dưới này, mình bây giờ ai có mặc áo Nam Tông như mấy thầy khất sĩ không biết cái đó. Nhưng mà bây giờ nó đưa qua Nhật á, thì hai cái này nó kết nối lại với nhau. Thành ra cái phần dưới đó, mấy em thấy tôi mặc cái áo này, nhưng mà nó lại trong lúc đó nó xếp ra thành 8 cái cánh đó, là nó tiêu biểu cho cái bát chánh đạo của thần. Ở dưới này nó cái giống như là cái củng ấy, nhưng mà nó là xếp thành 8 cái cánh, phải không? Đây tiêu cho, biểu cho cái người tu sĩ chúng ta lấy pháp làm chính ấy, là không bao giờ mà rời xa bát chánh đạo. Nếu hay rời xa bát chánh đạo tức là pháp lúc bây giờ đã lấy bát chánh đạo làm chính, chứ không phải là lấy cái tứ niệm xứ làm chính nữa. Tây Nguyên Thủy là lấy tứ niệm xứ làm chính, nhưng mà bây giờ đã đại thừa nên người ta lấy cái này, ta nói bát chánh đạo làm chính này. Đi ra hành đạo nên là tất cả các tăng ni chúng ta mặc như thế nào cũng được, nhưng mà nhớ cái tiêu biểu của mình là bát chánh đạo. Đây là cái đỉnh cao để phát tâm đại thừa tu, nó cũng không nên rời bát chánh đạo. Chánh kiến, chánh ngữ, chánh tư duy, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh nghiệp, cái này luôn luôn phải giữ. Nếu hãy rời bát chánh đạo thì không phải là đệ tử Đức Phật. Đây là trên bước đường tu, cái căn bản của nó là chỗ này. Cho nên từ chỗ này nó lại phát triển lên cao lên bước nữa, nó thành cái gì? Cho nên cái chủ trương người Nhật người ta thấy nó rõ, tức là thành thật. Cái con người tu hành hay con người Phật giáo ấy, là con người đã thành thật nhất, thành thật với mình, thành thật với những người chung quanh mình. Đương nhiên là mình thành thật với Đức Phật rồi, gian dối là không được, này quyết định. Cho nên nó không chấp nhận cái vấn đề lừa đảo, không chấp nhận cái vấn đề gian dối, không có này. Đây nó xây dựng cái nền tảng căn bản của đạo Phật của nó và cái căn bản của dân tộc nó từ ngày. Đây là truyền thống của họ. Mà truyền thống này nó đem nó kết hợp, nó lấy cái bát chánh đạo này làm chuẩn. Cái bát chánh đạo coi như là cái cốt lõi của Phật giáo chúng ta. Làm gì thì làm, nhưng mà mất bát chánh đạo thì không được. Nên đời sống của anh, cái nghề nghiệp của anh, cái lời nói của anh, tất cả những cái này là đều nằm ở trong cái khuôn của Đức Phật chế. Cho nên gọi là nương pháp. Pháp này là lấy bát chánh đạo làm cái pháp chính để thấy. Rồi từ cái bát chánh đạo này nữa, chúng ta phát triển rộng lên. Tại đây chúng ta phát triển rộng lên thì tầm nhìn chúng ta rộng lên. Cho nên khi mà mấy anh em có cái chánh định thì lúc bây giờ mình mới thấy trong định. Còn chưa có chánh định là mình sống ở ngoài, thấy ở ngoài. Thấy ở ngoài là thấy bằng mắt, phải không? Tại nên người mà thấy sự vật bằng mắt nó khác với người thấy sự vật bằng tâm. Tại nên người mà thấy sự vật cứ bằng tưởng tượng nó khác với cái người mà thấy sự vật ở trong thiền định, phải không? Cái quan trọng nhất của người tu hành là tam muội, tức là định. Nếu một ông thầy tu mà không trụ định được thì cái này không phải ông thầy tu Phật giáo này. Nên không quan trọng hình thức, nhưng mà quan trọng ở cái chỗ trụ định, phải không? Có định. Ta nói có định thì mới có huệ, huệ tức là Đà La Ni. Cho nên lấy định và huệ làm chuẩn. Ông thầy tu mà có định, có huệ nó khác với ông thầy tu hình thức. Đây chúng ta phân ra tu sĩ giả, tu sĩ thật chỗ này. Cho nên người ta lấy cái cốt lõi của đạo Phật để người ta tu hành. Còn hình thức thì bảo hình thức nào cũng được. Cho nên chỗ này đó là người Nhật họ chấp nhận kinh điển Đại Thừa, mà họ không chấp nhận kinh điển Nguyên Thủy. Bảo là thấy trong thiền định, cho nên thấy trong thiền định nó khác hơn thấy ngoài. Mà thấy trong thiền định này đó, thì mấy em nên thấy bằng cách nào? Thấy trong thiền định này đó, là thiền định theo tinh thần Đại Thừa, phải không? Theo tinh thần Đại Thừa. Cho nên thiền định này đó, chúng ta thấy, thấy qua kinh Nguyên Thủy, chúng ta thấy qua kinh Đại Thừa định, nhưng không phải tự chúng ta phát đâu. Tức là nương theo pháp của Đức Phật mà sanh ra định. Cho nên cái định mà của người tu tu này đó là cái định ở, ở trong kinh nguyên thủy là kinh Đại Thừa. Đây cái quan trọng nhất. Cho nên thấy ở trong định đó, thì bây giờ đó, nếu mà mấy anh em thấy ở trong định đó, mà ở trên cái lập trường của tứ niệm xứ thì sao? Quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, phải không? Tất cả những cái này đó, đi vào định đó, là họ đi bằng cái này. Ta nói đi vào định đó, mà mình thực tập cái này đó, thì đi vào định đó là mình nhìn mình thấy thân bất tịnh là trước. Cái này nó có cái công năng là gì? Diệt dục. Ta nên nhìn thấy con người cũng là con người, nhưng mà thấy bên ngoài á thì mình thấy cái mặt đẹp này, mặt xấu kia này. Nhưng mà con người mà đi vào trong định á, của nguyên thủy đó, thì đầu tiên họ chỉ có hai chữ bất tịnh này thôi. Người đẹp cũng bất tịnh, người xấu cũng bất tịnh, tất cả đều bất tịnh hết. Thân mình bất tịnh, tại vì quán tức là thấy trong định. Ta nên nhìn một người á, thế thì mình nghĩ sao? À, thấy mình thấy nó mặc cái áo ngoài như vậy, cái y như vậy, thấy có được được á. Nhưng mà quán á, thì ta nhìn vô ta thấy cái mắt nó làm sao, cái mũi nó làm sao, cái miệng nó làm sao. Cho nên ta còn có một cái là hôi dơ xấu xí, phải không? Thì tất cả cái này nó dồn vô chúng ta để ta nhàm chán đi. Cho nên là yểm đi, nên gọi là tiểu thừa. Cho nên cái pháp này đó, ta tu hành đó, thì chúng ta đạt tới cái chỗ yểm ly, tức là chán nè. Cho nên thường người ta nghĩ là bất tịnh là gọi là chính cái cửa mà nó tuôn ra những cái đồ bất tịnh. Còn nếu mà nhìn xa thêm bước nữa thì sao? Tất cả các lỗ chân lông chúng ta đều phóng ra những cái bất tịnh hết, phải không? Cái này sự thật. Cho nên tất cả những cái người này mà ở trong một cái khung hẹp á, thì mấy anh em thấy tự nhiên nó toát ra một cái mùi hôi mà khó chịu, phải không? Người này ảnh hưởng gì chứ? Tức là từ trong người thôi. Cho nên quán tưởng là ta nhìn về cái mặt này nữa thì chúng ta thấy hoàn toàn là bất tịnh. Cho nên từ chỗ ta nên nhàm chán. Nhàm chán cái thân của mình, nhàm chán cái thân của những người khác. Cho nên từ cái chỗ đó, cái nhàm chán này đưa chúng ta đưa tới cái chỗ yểm ly. Yểm ly tức là thoát ra khỏi cái thân này. Cho nên cái chỗ này khi mà vào thực tập thiền quán, chúng ta thấy ngay cái chỗ đó gọi là ngủ ấm thân, ngủ ấm thân hay là ngủ ấm ma, phải không? Thế cái nhìn ta lên nhìn đầu tiên này, ta nên ngủ ấm thân chúng ta hay là ngủ ấm ma cái này nữa. Thế nên từ chỗ này đó mà chúng ta chán nó, ta ghét nó, ta muốn bỏ nó đi, ta thoát ly ra khỏi nó. Cho nên trên bước đường tu đó, tất cả các thiền sư đều làm cái chuyện này hết. Tôi hồi nhỏ tôi cũng làm cái này. Cho nên khi mà chúng ta tu thừng cái chỗ này rồi đó thì sao? Chúng ta thoát được cái ngũ ấm thân rồi, chúng ta thoát được cái ngũ ấm ma nữa. Thoát được ngũ ấm ma, thành ra chúng ta thấy ta sống ở ngoài. Ở ngoài chỗ này. Chỗ này là gì? Cái bờ mé mà ta gọi là niết bàn, chúng ta đi hướng tới đây. Thành ra người tu thiệt của nguyên thủy là đi chỗ này. Nên từ chỗ này ta mới chứng được cái quả đầu tiên, gọi là cái quả La Hán đầu tiên là gì? Cái ly sanh hỷ lạc ta có này. Tức là tách rời ra cái cuộc sống, tách rời được cái ngũ ấm ma này, tách rời cái ngũ ấm thân này, phải không? Tách rời cái thân vật chất này nữa, thì chúng ta có một cái đời sống mà ta gọi là đời sống tâm linh của mình đây. Ta này bước được một chân vào trong đường đạo rồi đấy, giải thoát, cái giải thoát của nguyên thủy. Đây là trên bước đường tu chúng ta đó, đi vào con đường này ta. Nhưng mà những người mà tu theo Đại Thừa sao? Không phải nương theo cái cái tứ niệm xứ này nữa, không phải nương theo tứ niệm xứ nữa. Nhưng mà bây giờ đó chúng ta nương theo gọi là ánh quang của Đức Phật, nương theo ánh quang của Đức Phật để chúng ta vào thiền định. Tức là ta thấy theo cái kiểu thấy của Đức Phật, nương theo ánh quang của Đức Phật, có nghĩa là ta bắt đầu nhìn đời, thấy cuộc đời này như là cái thấy của Đức Phật. Thì mấy anh em thấy bằng cách nào đây? Tức là thấy theo cái thấy của Đức Phật á. Thì khi mà tôi học cái này tôi thấy, tức là thấy theo cái thấy của Đức Phật á, thứ nhất á, là cái trường hợp mà nếu á, chúng ta tu từ cái nguyên thủy này để mà lên tới một cái đệ tứ quả La Hán thì sao? Tức là ta đứng ở trên cái bát chánh đạo được rồi đó, thì chúng ta bắt đầu ta thấy khác. Tức là bắt đầu thấy theo cái kiểu thấy của Đức Phật. Mà thấy như vậy đó là cái gì? Gọi là thấy theo cái ly bát nhã này, thành những người mà tu hành thôi. Đứng trên cái lập trường bát nhã mà tu. Tức là cái thấy theo cái thấy của bát nhã. Mà thấy theo bát nhã là thấy bằng cách nào đấy? Đó, trên tinh thần đại thừa chúng ta đó, là chúng ta thấy, ta gọi là không, phải không? À, thì cái chỗ không này đối với chỗ không mà của nguyên thủy mà chúng ta thấy, cái này cũng là không hết đấy. Nhưng mà bây giờ đó, cái không của nguyên thủy đó, thì chúng ta thấy thân bất tịnh, thọ là khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã, tức là không. Tất cả các pháp là không, vô ngã là không. Nhưng mà cái không của bát nhã đó, ta tập ta thấy theo Đức Phật, ta thấy cái không này đó, thì cái trường hợp nó khác rồi. Tức là thấy theo cái bát nhã thì thấy sao? Bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, phải không? Thành ra thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng hành thức. Tức là chúng ta thấy, thấy sự vật, chỗ này ta bảo là thấy sự vật đúng như thật của sự vật. Đúng như thật của sự vật, nó như vậy đó. Hồi nãy chúng ta thấy cái kia đó, chúng ta thấy là bất tịnh đó. Nhưng mà bây giờ cái đây ta thấy cái thực của nó đó, là cái tịnh với bất tịnh này là một. Cái tịnh bất tịnh này là một chứ. Như thế nào mà thành ra bất tịnh và như thế nào trở thành tịnh? Cho nên từ chỗ này chúng ta mới phát hiện ra từ cái ngũ ấm sanh thân này đó, mà nó biến thành ra năm phần pháp thân thôi. Cho nên pháp thân cũng là thân này, mà sanh thân cũng là thân này, ngũ ấm thân cũng là thân này, ngũ ấm ma cũng cái này. Nhưng mà biến ma thành Phật đấy. Đây cái trường hợp chuyển theo cái kiểu Phật giáo Đại Thừa ta nhìn qua đây. Ta nên biến ma mà thành Phật, không? Ta nên ma với Phật có một hay là hai? Đấy. Nó là ngũ ấm. Ta nên ngũ ấm sanh thân tức pháp thân này, phải không? Nó là pháp thân cũng là nó, mà sanh thân cũng là nó, mà ma cũng là nó. Đây cái điều quan trọng nhất là nhận theo cái kiểu Đại Thừa, theo cái nhìn của Đại Thừa đó là ta nhìn thấy. Đây ta bảo là thấy theo cái kinh Bát Nhã, thấy theo cái kinh Bát Nhã mở đầu mà chúng ta tu cho cái huệ nó phát sanh ra được. Bảo là thấy theo Bát Nhã là tại vì cái huệ phát sanh ra được, cho nên cái thấy chúng ta là gọi là chư pháp thật tướng. Tại nên chư pháp thật tướng là thấy bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm này, cái này thật tướng của nó là như thế đấy. Nhưng mà qua tới kinh Pháp Hoa thì từ cái chỗ này, cái thật tướng này nó đổi qua là thập như thị, phải không? Thập như thị tức là 10 cái như thị. Như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bản mạc cứu cánh, cái thập như thị. Thế nên từ cái chỗ bát nhã chân không này đó mà nó qua bên này thì nó trở thành ra cái diệu hữu của Kinh Pháp Hoa. Cái này hoàn toàn ta thấy trong thiền định hết. Nên trên bước đường tu chúng ta, chúng ta thấy ở trong thiền định, mà thấy trong thiền định thì trường hợp nào? Tức là ly tướng, phải không? Tại khi mà Bát Nhã nó ly tướng rồi, ly tướng rồi, cho nên ở trong thiền định lúc bây giờ nữa là nó chỉ còn có một cái là định và huệ thôi. Là ông thầy tu chúng ta đó là chỉ có hai cái định và huệ. Hai cái này là cái cốt lõi để mà chúng ta sống đó. Mà ta sống với cái cốt lõi và định và huệ rồi đó, thì khi ta hiện hữu trên cuộc đời này ở trong tất cả các quốc độ đó, thì tùy duyên hết, cho nên tất cả các vị Bồ Tát mới tùy duyên giáo hóa chúng sanh đấy. Đây là cái điểm quan trọng nhất mà chúng ta thấy. Thế khi mà nhìn sự vật bằng mắt và nhìn sự vật qua kinh điển của Đức Phật, tức là Kinh Đại Thừa, Kinh Nguyên Thủy, chúng ta thấy sự vật hoàn toàn khác. Đó là ở trên bước đường tu đó. Cho nên bây giờ tất cả các thầy tu của mình thì trường hợp đó, cái cốt lõi nó tôi nói là định và huệ. Từ chỗ lấy cái định và huệ này làm chuẩn đây, phải không? Thì cái trường hợp này thì sao? Không căn cứ hình thức nữa, nhưng mà căn cứ trong cái nội dung tu chứng hành xử thôi. Cái này quan trọng này. Tại có định không? Mà có định thì lúc bây giờ định gì đấy? Đấy là diệt tận định không? Đấy. Tại là diệt tận định thì cái trường hợp này là đương nhiên chúng ta rớt ra ngoài đạo rồi. Hay là thủ lăng nghiêm định, hay là pháp hoa tam muội, biết không? Thành ra tất cả những cái hình thức tu của chúng ta nói là định, nhưng mà ở trong định này đó, khi mà chúng ta chứng đắc là mỗi thầy có khác nhau. Nhập vô cái định nào? Thành ra tất cả các vị mà lập giáo khai tông, họ đều có một cái đắc định của họ. Thành ra nhập vô cái định này thì tự nhiên họ nhìn là thấy như vậy, cho nên họ làm như vậy. Thế nên tất cả các cái Phật sự của chúng ta đó, nó phải căn cứ trên chỗ này mà phát triển. Thì bây giờ đó, cái chỗ Bát Nhã thì cái chỗ này đó là chúng ta lấy cái Bát Bất này làm chính không? Nhưng mà đi qua bên Kinh Pháp Hoa đó thì bây giờ chúng ta lại có một cái nhìn khác nữa. Cho nên Kinh Pháp Hoa diễn tả rõ hơn một chút, gọi là thấy thật tướng các pháp qua ánh quang của Đức Phật. Cho nên Kinh Pháp Hoa mấy anh em mới thấy là từ cái tướng lông trắng giữa chân mày Đức Phật mà phóng ra một luồng hào quang á, đi về phương đông 18.000 thế giới, phải không? Đây cái điểm quan trọng, bảo là cái ánh quang từ cái lông trắng giữa chân mày của Đức Phật á, đây là gì? Tiêu biểu cho cái trí tuệ của Đức Phật. Bây giờ tất cả những người tu chúng ta đó là tập nhìn theo nhìn của Đức Phật, thấy theo cái tuệ giác của Đức Phật. Phải thấy theo kiểu này, thấy theo Kinh Pháp Hoa là thấy như vậy, thấy theo cái tuệ giác của Đức Phật. Cho nên đây ta nói rõ ra là thấy theo cái ánh quang của Đức Phật, thấy theo hiểu biết của Đức Phật, chứ không phải thấy theo mình nữa. Ta đã thấy theo cái hiểu biết của Đức Phật thì thấy như vậy, đó là thấy 18.000 thế giới đây, 18.000 thế giới đây nó tiêu biểu cho căn trần và thức của chúng ta đây này. Ta đã căn trần và thức chúng ta này đem đặt vào trong pháp của Đức Phật thì pháp giới sẽ hiện ra cho chúng ta như thế này. Đây là trên bước đường tu. Tại sáu căn sáu trần sanh ra sáu thức là 18 này. Ta nên cái 18 này đó, mà bây giờ cái thức chúng ta, cái thức cũng ở trong Phật giáo, căn chúng ta cũng lấy Phật giáo, phải không? Trần cũng theo Phật giáo. Thì cái trường hợp này đó, ba cái này đó mà chúng ta nhìn qua cái lăng kính của Phật giáo, của Phật đó, thì chúng ta thấy thật tướng theo cái dạng. Mà thật tướng của nó là bây giờ là gì? Tức là từ địa ngục A Tỳ cho tới trời sắc cứu cánh. Ta đã thấy này, ta thấy đủ hết. sanh tử luân hồi khổ não vô lượng, tất cả các hình thức sanh diệt ở trên thế gian này chúng ta thấy rõ hết. Thành ra thấy rõ hết, như thì tướng, như thì tánh, như thì nhân, như thì duyên, như thì quả, như thì báo, thấy rõ hết, thấy rõ hết. Nên tất cả mọi người chúng ta này là đều nằm ở trong cái thập như thị này hết, tức là thấy theo cái thập như thị, tức là thực tướng pháp. Thành ra từ cái nhân nào phải không mà bây giờ mới có cái quả này, mà cái quả này có rồi nữa mà báo tới chưa, quả tới rồi nhưng mà báo chưa tới, phải không? Đó là trên bước đường tu nhìn ra đây. Cho nên trí giả đại sư mà khi nhìn vô cái chỗ này rồi, nhìn vô cái thập như thị rồi nữa, thì ngài mới phát hiện ra, bảo là nhất niệm tam thiên pháp nữa. Chỉ trong một niệm tâm thu lại là chỉ một niệm thôi, nhưng mà bung nó ra thì nó tới 3.000 thế giới khác nhau nữa, gọi nhất niệm tam thiên nữa. Cho nên từ chỗ này mà trong Phật giáo chúng ta Đại Thừa có dùng chữ thu lai tại nhất vi trần, tán tác phổ châu xa giới, là từ cái ý này ra. Đó, thì bây giờ cái nhìn của chúng ta nữa, cái nhìn theo Đại Thừa lúc bây giờ chúng ta nhìn thấy vậy đó. Cho nên nhìn ra sự vật đó, chúng ta thấy từ địa ngục A Tỳ xuống tới lên tới trời Sa Khu Cánh. Cái người mà sung sướng nhất, an lạc nhất, cho đến cái người mà khổ đau nhất ở địa ngục A Tỳ, chúng ta nhìn ta thấy rõ. Thành ra thấy hết tất cả những cái chuyện này. Đây bảo là thấy theo Phật, Phật thấy. Cho nên cái này Kinh Pháp Quang ta gọi là Phật tri kiến. Cho nên Đức Phật khai Phật tri kiến cho chúng ta, tức là tập cho chúng ta thấy theo cái kiểu thấy của Đức Phật. Cho nên ban đầu ta chưa thấy được thì ta mượn cái thấy của Đức Phật mà làm cái thấy của chúng ta. Cho nên mượn cái thấy của Đức Phật mà chúng ta làm cái kiến chúng ta đeo vô, phải không? Cho nên ta bắt đầu ta thấy theo kiểu Phật chứ. Cho nên tôi chưa phải là Phật, nhưng mà tôi đeo cái kính Phật vô đó thì tôi nhìn tôi thấy tất cả các anh em ấy như Phật thấy, phải không? Ta nói anh nào đang ở trong địa ngục A Tỳ đấy, anh nào đang ở trời Sắc Cứu Cánh đấy, đây cũng là con người hết đấy. Nhưng mà có những con người ngồi chung nhau một chỗ thế này, nhưng mà cái suy nghĩ, cái tâm thức, cái nghiệp hoàn toàn khác nhau hết đấy. Có người đau khổ cùng tột, mà có người an lạc cũng vô cùng, phải không? Ở trong chỗ này. Cho nên từ chỗ này chúng ta mới phát hiện ra những cái điều kỳ diệu. Ở trong cái hoàn cảnh thiệt ra đó, ai cũng thấy là khổ hết, nhưng mà có người đó họ thấy không khổ, họ thấy không khổ. Cái điều quan trọng nhất chúng ta tu, chúng ta nhận ra nên an lạc, phải không? Có cái an lạc lạ vậy đó. Tại nên trên bước đường tu đó, chúng ta đi vào trong con đường của Đức Phật đi rồi chúng ta thấy. Nên có những lúc mà những người bạn đồng tu với tôi đó, họ nói là chết tới nơi rồi mà thầy không sợ hả? Đấy cái sự thật chứ. Thì tôi nói là chết tới nơi rồi, sợ cũng chết thì sợ làm chi, phải không? Ta không sợ. Đây là trên bước đường tu đó. Cái điểm quan trọng nhất. Cho nên cái người này thấy chết tới nơi là vì thấy theo, theo cái nghiệp của họ, phải không? Thấy theo nghiệp. Ta nói nghiệp khác, mang cái cặp kiến nghiệp vô thì sẽ thấy, thấy hoàn toàn khác. Nên bảo là mang cặp kính màu vô thì thấy khác rồi. Nhưng mà mang cặp kính Phật vô đó để thấy thật tướng pháp thì ta thấy nữa. Ta thấy khác đi. Cho nên thấy rõ từ địa ngục A Tỳ tới trời Sắc Cứu Cánh, thấy trong 3.000 đại thiên thế giới, thấy hết. Đây là thấy theo, theo Kinh Pháp Hoa. Nhưng mà bây giờ đó, ta bỏ cái kính của Kinh Pháp Hoa xuống đi, ta mang vô một cái kính của Kinh Hoa Nghiêm, ta thấy khác nữa, phải không? Hồi nãy ta mang cái kính của Tiểu Thừa ta thấy khác, ta mang kính Pháp Hoa ta thấy khác, giờ ta mang cái kính của Kinh Hoa Nghiêm vô ta thấy khác. Thành ra mang cái kính của Kinh Hoa Nghiêm vô mấy anh em thấy gì? Thành ra mang cái kính của Kinh Hoa Nghiêm vô đó thì cố gắng tụng Kinh Hoa Nghiêm, tụng cho nhiều lần nữa. Rồi từ từ chúng ta mới thấy nó sáng lần ra cho chúng ta. Cho nên tôi nhờ tụng Kinh Hoa Nghiêm nhiều, tụng Kinh Hoa Nghiêm nhiều. Cho nên cái nhìn của tôi theo cái lăng kính của Kinh Hoa Nghiêm tôi thấy. Đây là trên những bước đường tu của chúng ta, cái điểm quan trọng. Cho nên thấy theo Kinh Hoa Nghiêm thì cái điểm này đầu tiên này, mấy anh em thấy. Nguyên Thủy thì bảo là đầu hôm Đức Phật chứng được cái túc mạng minh, rồi tới chứng được cái thiên nhãn minh, rồi chứng được cái lậu tận minh, gọi là tam minh đầy đủ thành Phật. Cho nên Đức Phật thì có lục thông tam minh, rồi đó thập lực tứ vô sở quý, thập bát bất cộng, phải không? Đây Nguyên Thủy chúng ta thấy Đức Phật của chúng ta thiệt ra là như vậy. Tại nhìn bề ngoài Đức Phật làm con người giống như bao nhiêu con người khác, nhưng mà nhìn bề trong của Đức Phật thấy Đức Phật không giống ai hết, cho nên ta mới phát hiện ra là Đức Phật có lục thông tam minh, rồi tứ vô sở quý, rồi thập lực thập bát bất cộng, phải không? Thấy hoàn toàn khác. Đấy, chúng ta thấy hoàn toàn khác. Nhưng mà khi đó chúng ta thấy khác rồi, chúng ta bắt đầu đã triển khai ra cái nhìn này, cái thấy này, ta thấy rồi. Tức là cái khi mà vào thiền định rồi, cái tâm được lắng yên xuống rồi, đây là định. Ông thầy tu trở lại gốc cái này. Mà cái định này của Đức Phật thì lúc bây giờ đã nhìn sự vật thấy. Bảo là chứng được túc mạng, chứng được cái túc mạng, tức là biết được đời trước và nhiều đời trước của mình, tức là phải thấy được. Thành ra bây giờ mấy thầy thấy đời trước của mình là gì, rồi nhiều đời trước của mình là gì đó, mình tập thấy cái này cho quen. Nên trên bước đường tu đó, chúng ta bắt đầu hãy vào định thì chúng ta bắt đầu thấy như vậy, đời trước nhiều đời trước. Tôi khi mà tập tôi tu cái này để thấy chứ. Mà Đức Phật dạy mình là sao? Trên thực tế cuộc sống này đó, muốn biết đời trước mình là cái gì đó, thì xem cái quả mình đang sống này hiện tại đó. Nhìn cái quả mình đang sống đây đó, mình biết cái đời trước mình là gì. Đây là điều quan trọng chứ. Bây giờ cái quả mấy anh em đang có đây là sa môn đây, phải không? Ông thầy tu đây nè. Thì chắc chắn là đời trước mình đã có trồng căn lành ở các Đức Phật rồi đó. Cho nên đời này mới làm người, mới được xuất gia, mới tu hành đó chứ. Cái này Đức Phật dạy mình rõ. Trên thực tế là dạy như vậy đó. Nhưng mà giờ mình bắt đầu mình quán sát, mình mới thấy. Thấy đời trước. Cho nên như cái trường hợp mà Đức Phật bảo là Ngài Kiều Phạm Ba Đề đó, phải không? Ngài Kiều Phạm Ba Đề đó thì cái miệng Ngài nó cứ nhơi đi nhơi lại hoài, ăn rồi cứ cái miệng không bao giờ ngừng. Nên khi mà tôi thấy mấy người mà ăn kẹo sinh gum, tôi nhớ tôi chắc ông này giống như Kiều Phạm Ba Đề không? Đức Phật nói cái ông này tại vì đời trước ông ấy đã từng làm trâu, phải không? Từng làm trâu cho nên khi sanh lại làm người đó thì cái miệng này nhai này vẫn còn nè, phải không? Nhai cỏ nè. Cho nên nhìn cái cuộc sống trong hiện tại này, cuộc sống trong hiện tại này đó, giàu, nghèo, sang, hèn, đẹp, xấu, thông minh hay là ám độn, nhìn thấy hết cái này đó. Thấy cái này mà biết được cái tiền thế của mình chứ. Nên hồi mới tôi nghe nói là thầy của Hòa Thượng Trí Tịnh, nhìn Hòa Thượng Trí Tịnh nói cái ông này tuy là chưa đi tu nhưng mà đời trước ổng là Hòa Thượng rồi đó. Đấy. Cho nên khi mà nghe như vậy thì tôi nói chắc có lẽ là ông Hòa Thượng Vạn Linh này chứng được lục thông là thấy được đời trước, phải không? Nhưng mà khi mà nghiên cứu rồi suy nghĩ rồi đó, thực tập rồi đó, thì tôi nói không phải. Cho nên cái con người nó có cái phong độ. Tại vì đời trước của ông là ông Hòa Thượng rồi, cho nên đời này tái sanh là tuy ông chưa đi tu nữa, nhưng mà cái phong độ của ông Hòa Thượng có rồi, cái tư cách của ông Hòa Thượng có rồi. Cho nên nhiều người ta nhìn kỹ rồi ta thấy vậy. Thành ra có nhiều người đi tu nữa, 20-30 năm rồi đó, lên tới thượng tọa, lên tới hòa thượng rồi nữa, nhưng mà cái phong cách của ông hòa thượng chưa có. Còn có những cái người đó, người ta mới đi tu nhưng mà cái phong cách của ông hòa thượng có rồi, phải không? Đấy. Đấy. Nên hồi tôi ở bên chùa Ấn Quang, tôi ở bên Nhật mới về đấy, tôi nhìn tôi thấy thầy Minh Phát lúc đó là mới có sa di à. Mới sa di thôi. Nhưng mà khi mà nhìn thấy thầy Minh Phát, tôi nói cái ông này là ông Hòa Thượng, phải không? Ông này ông Hòa Thượng mà hơn mấy ông Hòa Thượng kia hết nè. Đây cái trường hợp, cái nhìn của tôi đó, tôi bảo là nhìn theo Kinh Hoa Nghiêm, tôi nhìn như vậy đó. Tại lúc đó tôi đang nghiên cứu Kinh Hoa Nghiêm, đang học cái này, cho nên tôi nhìn tôi thấy ông nhỏ này đó, ông này ông Hòa Thượng đây. Cho nên từ chỗ này mà tôi hiểu Hòa Thượng Vạn Linh mà nói Hòa Thượng Vạn Đức đó, ông này đời trước hòa thượng đó, thì tôi thấy hai cái này giống nhau nữa. Đó. Cho nên cái nhìn của chúng ta khi mà tu hành đó, ta thấy hoàn toàn khác. Tại sao như vậy? Tại cái phong cách đó, cái phong cách của ông hòa thượng đời trước còn lại, rồi cái phước báo của ông hòa thượng đời trước còn lại đây. Cho nên trên bước đường tu đó, cái điểm này quan trọng. Tại lúc đó thầy Minh Phát ở chùa Ấn Quang nó chưa thọ tỳ kheo, tức là còn là sa di thôi, mới là sa di thôi, chưa tu. Nhưng mà thầy này nó là được tất cả các Phật tử họ quý trọng hơn mấy thầy tỳ kheo khác, hơn các thượng tọa khác, cho nên họ đem họ cúng. Nhưng mà họ cúng cho cái thầy này đó, thì cái thầy này đó là lấy để mà cúng dường cho chúng tăng, phải không? Ông này còn hơn hòa thượng. Thành ra nhiều khi mình lên hòa thượng rồi mà người ta cúng cho mình á, mình còn muốn lấy mình giữ để dành. Nhiều khi người ta cúng cho người khác mà mình thấy, ủa sao lại cúng người khác không cúng tôi, phải không? Mấy thầy nghĩ xem. Cái này trên bước đường tu đó, hơn nhau là chỗ này. Ông này đó là được người ta cúng bao nhiêu ra ông đem cúng cho tăng hết. Mà ông này chỉ còn là sa di thôi, chứ chưa phải hòa thượng. Cho nên cái cốt cách của ông hòa thượng có sẵn. Cho nên khi chúng ta bắt đầu nhìn theo thiền định, nhìn theo trí tuệ, nhìn theo Phật là chúng ta thấy sự thật. Thấy được như vậy thì cách thành đạo chúng ta khác. Đây là trên bước đường tu chứ. Đó, bây giờ nó nhìn ở bên ngoài, nó bây giờ thầy Trương Minh đây là học trò tôi đây, phải không? Nhìn tay ông học của tôi đây, học khóa 2 đây. Nhưng mà nếu nhìn ở trong đạo á, nhìn bằng con mắt trí tuệ của Đức Phật á, thì cái trường hợp mấy anh em biết ổng là gì, phải không? Đây là trên bước đường tu. Cho nên tất cả mọi người chúng ta đây đó, hiện thân ra khác nhau hết, mà nhìn cái thật tướng của các pháp á, nhìn cái sự thật á, thì chúng ta thấy ai là Phật hiện lại, ai là Bồ Tát hiện lại, ai là La Hán hiện lại, phải không? Đấy. Đây là ta thấy thì rõ đó. Đây là trên bước đường tu đó, cho nên mới nhìn thấy được. Ta nên thấy túc mạng là thấy này. Ta nên mới ngồi yên trở lại thì Đức Phật mới thấy được cái kiếp trước của mình, rồi kiếp trước nữa. Cho nên sau này Đức Phật nói cái kinh bản sanh bản sự chúng ta thấy đó, là hành Bồ Tát đạo nó có hết tất cả các cái hiện tượng này. Tại đời trước nó như thế này cho nên đời này nó phải thế này. Tại nên đời trước đó ông Kiều Trần Như nó là chặt tay chặt chân móc mắt tôi đây mà tôi lại không giận mà tôi phát nguyện khi nào tôi thành Phật tôi tới độ ông này trước này. Cho nên bây giờ tôi phải tới độ ông Kiều Trần Như thôi. Mấy thầy thấy không? Cái này thấy theo kiểu Phật chứ. Tại vì trong thiền định ở trên hội Hoa Nghiêm, Đức Phật đã thấy ông Kiều Trần Như từ nhiều kiếp về trước đã làm Ca Lợi Dương chặt tay chặt chân Ngài rồi. Mà Ngài cũng có hứa là khi nào tôi thành Phật tôi tới tôi độ đây. Phải không? Cho nên bây giờ tôi thành Phật là tôi độ ngay ông này trước. Đây là cái điểm quan trọng chứ. Cho nên cái hành đạo của Đức Phật ta theo dấu chân nó thấy lạ. Giờ mấy thầy mà đi sang Ấn Độ học rồi đó, mình mới thấy cái lạ này. Tại sao Đức Phật thành đạo ở Bồ Đề Đạo Tràng, tức là ở Bốt Ca Gia, phải không? Bốt Ca Gia tức là hồi xưa thời Đức Phật ta gọi là thành Già Gia. Ở tại Già Gia, phải không? Thành đạo ở thành Già Gia. Mà cái này ở thành Già Gia này đó là nó bên cạnh của cái thôn U Lầu Tần La. Đức Phật đã nhận cỏ của kiếp Tường Thiên ở đây, nhận sữa cũng ở đây, rồi cũng ngồi ở đây đắc đạo. Nhưng mà đắc đạo đây rồi đó là từ đó mà bỏ ở Bồ Đề Đạo Tràng mà đi tới Lộc Uyển mấy trăm cây số, thầy chứng minh. Tôi nhớ hồi lúc mà tôi đi, nó đi xe hay ô tô đó, mà đi từ ở bên bên chỗ Bồ Đề Đạo Tràng mà tôi đi tới Lộc Uyển là mất hết nửa ngày đường. Tôi nghĩ là xa hơn ở đây ra tới Nha Trang, phải không? Ra tới Huế đi. Nhưng mà tự nhiên thành đạo ở đây rồi, sao không có đi tới Già Gia đây mà độ mấy ông ba anh em Ca Diếp đây, mà đi thẳng lên tới trên Lộc Uyển. Nên nó để độ năm anh em Kiều Trường Như trên đó. Mà năm anh em Kiều Trường Như là những người này trước đây đã từng bỏ Đức Phật đi rồi, mà sao Đức Phật lại tới độ mấy ông này? Đây là cái thấy của Đức Phật. Thành ra thấy của Đức Phật là thấy theo nhân duyên. Thấy theo nhân duyên. Đúng lúc đó thì mới độ được, thì chờ đúng lúc đó độ. Mà độ cái ông này xong rồi đó, độ năm em này xong rồi đó, lại hoài ngược trở về thôn Ưu Lầu Tần La để độ Ưu Lầu Tần La Ca Diếp, phải không? Hồi nãy sao đây gần quá mà hôm qua đó độ, phải không? Thế tại sao vậy? Ta nên ở đây đi qua bên cái chỗ Phật Cô Đơn gần quá mà hôm qua, phải không? Hôm qua đó. Rồi bây giờ về tới với Quy Nghiêm rồi, nó mới trở ngược trở lên Phật Cô Đơn lạ. Thành ra khi mà chúng ta quan sát đó, chúng ta thấy bảo đây là việc của Phật làm, khó hiểu lắm. Đây khó lắm. Nhưng mà ta bắt đầu ta thấy, ta nhìn theo ánh quang của Đức Phật, ta nhìn theo cái lời dạy của Đức Phật, ta bắt đầu ta quan sát này. Ta nên cái tu của chúng ta đây nó tu theo kiểu này, tu theo Đại Thừa đi tắt này. Tại vì Đức Phật là thành đạo rồi, Ngài vẽ ra cái bản đồ như thế này, cho nên mình căn cứ theo bản đồ mình đi này. Đấy. Thế nên ta nhìn rồi ta thấy, thấy đời trước, thấy nhiều đời về trước hết. Mà nếu hay thấy nhiều đời này đó, mà thành Phật thì thấy tới đâu? Cái chỗ này quan trọng nhất, tức là lội ngược dòng sanh tử. Hiện tại này mà đời trước nhiều đời về trước nữa, thấy cùng tột đó, đầu tiên đó. Bảo là trong kinh Hoa Nghiêm bảo là gặp được Đức Phật Đại Quẩn. Đại Quẩn là gì? Đại Quẩn thiệt ra đây là ngũ quẩn này, gốc của ngũ quẩn, tức là gốc của ngũ quẩn sanh ra hết tất cả. Tại sự vật nó phát xuất từ cái nào? Từ cái chỗ ngũ quẩn này chứ. Nếu không có ngũ quẩn thì không có thế giới, phải không? Không có thế giới, không có con người. Tức là thế giới và chúng sanh này đó là từ trên ngũ quẩn này mà sanh ra. Đức Phật bắt đầu thấy ngược ra này. Ngược lại lần lần về. Cho nên đầu tiên Đức Phật thành Phật là chứng được cái ngũ quẩn thân này biến thành ra pháp thân. Biến cái ngũ quẩn thân này thành pháp thân, cái này tin kinh Hoa Nghiêm. Chứ theo nguyên thủy là ngũ quẩn là ngũ quẩn, ngũ ấm là ngũ ấm. Cho nên tu là thoát ly ngũ ấm, thoát ly ngũ quẩn này, xả bỏ nó đi. Nhưng mà bây giờ Đại Thừa ta mới thấy ngũ quẩn thân là pháp thân, cho nên Đức Phật chứng được cái pháp thân này đó là từ trong cái sanh thân, cái ngũ quẩn thân này. Cho nên kinh Đại Thừa bảo là cái người đó mà bỏ cái sanh thân này đi tìm Phật đó, là coi chừng đi tìm lông rùa sừng thỏ, phải không? Không có đâu. Bỏ này chạy ra ngoài coi mất rồi. Không có đâu. Đây là trên bước đường tu. Kinh Viên Giác thì bảo là bất ly thế gian giác. Này rõ ràng như vậy đó. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm bảo là Đức Phật chứng được pháp thân, năm phần pháp thân này là vì biến ngũ phần, mà ngũ ấm ma này đã trở thành ra pháp thân. Đây là trên bước đường tu đó. Thành là thành Phật cho này. Để trở về cái gốc cho này. Cho nên cái gốc mà mất đi đó thì cái ngọn không có đâu. Cho nên tu mà ta đã trở về nguồn này, theo Kinh Hoa Nghiêm là trở tận cùng chỗ này đó, là cái Phật đầu tiên mà thấy ra được đó là Phật Đại Quẩn. Thành ra từ cái chỗ mà ngũ quẩn này đó thì nó mới hiện ra thế giới. Nếu không có ngũ quẩn thì sao có thế giới? Có ai biết nó là cái gì? Đây là trên bước đường tu đó, chúng ta mới nhận ra được đó, tức là thế giới sanh ra từ ngũ quẩn này. Cho nên Kinh Thủ Lăng Nghiêm thì bảo là không sanh đại giác trung. Chứng được cái không thân của Kinh Hoa Nghiêm này đó, của Kinh Thủ Lăng Nghiêm đó, là cái trường hợp này đó, từ cái chỗ bừng sáng lên, bừng sáng lên cái đại giác này đó, bừng sáng lên đó, là mới thấy được cái, thấy được cái không của Đạo Phật. Cái không của Đạo Phật ở chỗ này thì quan trọng nhất. Cho nên trên bước đường tu làm sao ta làm được? Đức Phật không có thủ chấp bất cứ một cái vật tùy thân nào hết. Nhưng mà có thể Đức Phật làm con người mà giàu nhất ở trên thế gian này, không có một cái gì không phải là của Ngài hết. Cho nên khi mà cần thì nó hiện ra đủ hết, mà khi không cần nữa thì người ta không có lấy của Ngài được bất cứ cái gì hết. Đức Phật là không mà. Đây là trên bước đường tu. Cho nên tất cả các thầy tỳ kheo chúng ta mà phải đi theo con đường của Đức Phật là phải xả chấp ra chỗ này. Đây là trên bước đường tu của chúng ta, phải nhận ra được cái chỗ này. Tại vì cái không mà ở bên kia, cái không đó nó là gì? Tức là của báo nhiều chứ mà không ai lấy được hết. Đây là trên bước đường tu của chúng ta phải nhận ra được. Cho nên tụng kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy chúng ta, Ngài Phổ Hiền Bồ Tát bảo là cái gì mà khi mấy thầy chết mang theo được đó thì mấy thầy nên giữ, còn cái gì mà chết rồi của trần gian để lại thì thôi bỏ đi, đừng bận tâm với nó, phải không? Cái này đừng bận tâm nó. Đây là trên bước đường tu chúng ta chứ, cái gì mang theo được không ai lấy của mình được hết thì cái này nên giữ nè, nên thủ đắc nè. Còn cái gì mà ta lấy được thôi cho người ta đi, phải không? Nhẹ nhàng. Cho nên giờ như mà thầy chứng minh nó xây dựng được cái thư viện thì sợ rồi, phải không? Không biết mai mốt mình, không biết mình còn làm thư viện trưởng nữa không? Ông nào lên chiếm mất đi, phải không? Tại vì đây là cái nhu cầu của trường chúng ta, mà Phật Bổ Xứ chúng ta làm thì chúng ta cứ làm vậy thôi. Phải xây dựng cái thư viện để cho tất cả các anh em có tư liệu để tham khảo, để nghiên cứu, để học hành chứ. Cái này là sự thật. Thì cái này là cái cần thiết này, mình làm xong rồi thôi. Đây là trên bước đường tu của chúng ta đó, là phải như vậy. Đây trên bước đường tu. Cho nên nó đầu tiên chứng là cái chỗ này ngũ quẩn giai không rồi chứ này. Từ cái chỗ ngũ quẩn giai không này là tất cả đều là không. Nhưng mà từ cái chỗ không này đó mà nó trở thành ra cái có, nên ta gọi là diệu hữu. Chân không nhưng mà là diệu hữu. Cái diệu hữu này rất là quan trọng. Cái có của chúng ta không ai lấy được hết. Đây là trên cái bước đường tu nữa. Vật chất người ta lấy được, phải không? Nhưng mà cái sở đắc của chúng ta về tu chứng cái thêm ai lấy được hết. Tại vì lên tới chư thiên thì người ta đã đi tới đâu thì chỗ đó lâu đài hiện ra rồi, phải không? Cho xây dựng cực khổ như chúng ta đấy. Còn Phật thì nó lại khác hơn nhiều. Cho nên đây là cái trường hợp mà tu hành của chúng ta. Thì ngài Lục Tổ Huệ Năng khi ngài chứng ngộ được chỗ này, ngài nói ngài cũng đã chứng ngộ được chỗ này. Cho nên ngài nói là bản lai vô nhất vật, phải không? Là không, tức là chứng được tới chỗ này nữa. Cho nên bản lai vô nhất vật tức là không. Thì mình tưởng là không có gì hết, ngài thấy mình chấp vào chỗ này là không có gì hết thì mình không. Cho nên ngài mới thêm câu sau là hữu hoa hữu nguyệt hữu lâu đài, phải không? Lâu đài theo đó hiện ra chứ, cảnh vật đẹp ra hiện ra chứ. Cho nên từ chỗ này đó thì lúc bây giờ đó ở trên cái chỗ cái chùa mà của ngài đó xây dựng đó, cái này em có lên chứ. Đây là trên bước đường tu. À, nói tại sao mà ngài buông hết đi, ngài không có cái gì hết đó. Nhưng mà Huệ Năng thì không có một cái gì hết, nhưng mà rồi đó nó mới tồn tại trong cái ngũ nhất qua sanh ngũ diệt, phải không? Thành ra tất cả các cái pháp của ngài nó được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Thành ra ngay như chúng ta đây, tất cả mọi người chúng ta hiện đây đều cũng nằm ở trong cái dòng pháp của ngài, ngài Huệ Năng hết. Thành mấy anh em ở trong dòng tàu động lâm tế hay là cái gì nữa, tôi nghiệm ra tôi thấy cũng nằm ở trong này. Nó khác với những cái khác. Những cái khác lo xây dựng cái này, xây dựng cái kia, nhưng mà không ngộ được pháp đây nữa thì rồi tất cả đều mất hết. Cho nên cái này tồn tại. Cái này là tồn tại mà ở trong Phật Pháp. Cho nên suy nghĩ về Đại Thừa đó thì chúng ta mới thấy cái này. Mà khi đứng trên lập trường này đó, mấy anh em đi ra Hoằng Pháp đi truyền đạo đó, thì thấy nó nhẹ nhàng lắm. Cho nên tới chỗ này, tới chỗ kia, tới chỗ nọ, gặp người nào nữa là mình tùy theo cái duyên này mà làm đạo, làm xong rồi đi, phải không? Không có vướng bận vô chỗ này nữa. Thì như vậy chúng ta có thể làm được nhiều hơn. Ở đây tôi gợi cho một số ý để cho anh em suy nghĩ. Rồi bữa sau này chúng ta mới đi xa thêm bước nữa là triển khai về cái thấy mà theo Kinh Hoa Nghiêm. Tại vì cái thấy sự vật theo Kinh Hoa Nghiêm, cái này là cái rất là cần, vì cái sơ thành đạo của Đức Phật muốn nói cho nên. Thôi tôi xin ngừng ở đây.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả and